Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, mà trong đó có cái phần của tam tổ tăng sáng, tức là tính tâm minh. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần xứng tánh hiệp đạo tiêu giao dứt não, nó cũng chưa có rồi. Bởi vì chúng ta học cái phần nào mà nó kỹ á, thì chúng tôi chia sẻ nó kỹ thêm. Thì trước khi mà qua cái phần này á, thường thường chúng ta thấy là gọi là xứng tánh hiệp đạo. Thì như vậy cái pháp môn mà chúng ta đang tu thì ở đây á, đại chúng mình sơ lược thôi, tức là cái pháp mà chúng ta đang tu hoặc là đang học á, thì đó gọi là cái pháp môn đốn giáo, đốn giáo thượng thừa, hay còn có gọi là Phật thừa. Thì như vậy trong cái thừa trong nhà Phật, thường thường chúng ta thấy á, nó chia ra năm thừa, phải không? Ngũ thừa Phật giáo là chỉ cho người cư sĩ, rồi Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, rồi Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhưng mà cuối cùng chúng ta học qua, đọc qua trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói á, là nói là ba thừa, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì đưa cho tất cả chúng sanh về con đường Phật thừa. Thì như vậy cái Phật thừa ở đây gọi là đốn giáo. Đốn tức là nhanh á, không? Mà đốn giáo á, người xưa ta nói cái pháp đốn giáo này giống như là cái quả cuối cùng của cây giác ngộ. Mà mình không có trồng cây làm gì có quả, thấy không? Như vậy cây là gì? Tức là mình trồng cây á, mình gieo hạt giống xuống á, cho nên mà bước đầu của người xuất gia của mình là phải làm gì? Làm gì? Học lực, thấy không? Rồi gì nữa? Những cái bộ A Hàm đó, 12 năm á, ha, 12 năm mà Đức Phật mà tiên gia tiên vương giáo pháp á, thì bắt đầu chúng ta học. Rồi kế lần chúng ta học qua những cái bộ Bát Nhã. Rồi trong lúc mà chúng ta học rồi tu á, là chúng ta phải sám hối để nó tiêu trừ cái nghiệp lực nhiều đời của mình, đúng không? Rồi cái mình tọ thiền, rồi mình học hỏi, rồi mình giao tiếp trong cuộc sống để mình nhận ra được, nhận ra cái tánh á, mình chứng nghiệm á, để mình có đủ điều kiện nhân duyên á, mình đem cái đó mình làm lợi ích chúng sanh. Cho nên cái pháp gọi là đốn giáo. Mà bây giờ mình mà cái tinh thần đốn giáo là sao? Nói cái tinh thần của Bát Nhã là không có chỗ được, vô sở đắc á, không? Vô chí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đổ. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy á, cái này á, nói đến cũng được, phải không? Nói đến cũng được mà lì nó cũng xong. Mà cái phương pháp đốn là không phải nói là cái căn cơ mà thù thắng lắm mới nhận ra được và sắm được. Cho nên bắt đầu các ngài mới đưa ra cái con đường là đốn ngộ, rồi bắt đầu tiệm tu gạn từ từ. Cho nên đại chúng thấy không, ban đầu á, mình thấy người xưa hay lắm. Ban đầu chẳng hạn như ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng đến Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà đến Lục Tổ Huệ Năng, Huệ Năng hỏi từ đâu đến. Ngài mới tình thật là nói là từ Tung Sơn đến. Đem vật gì đến? Không biết. Đem vật gì đến ngài không biết. Ngài không biết cho nên ngài hầu hạ 8 năm. Thấy không? Hầu hạ mà xét luôn á, 8 năm. Chứ còn mình mà không biết cái mình học lớn ở đâu, cái mình nói bừa nói càng. Người xưa người ta không phải vậy, không biết là ta im lặng, ta gật đầu ta im lặng, ta không biết. Mà ở 8 năm, mà khi mà ở 8 năm rồi, một hôm ngày đến ngày trình Lục Tổ, ngày nói con có cái chỗ thấy rồi, xin hòa thượng nói tiếp cái câu hôm bữa. Thì lúc này Lục Tổ hỏi là đem vật gì đến, ngài nói một vật tức chúng, thấy không? Nói một hoạt tức chúng. Cho nên đây là Tổ Đạt Ma khai thị nè. Tuy không một hoạt có thể được, nhưng nếu mong cầu nhận hiểu thì phải thưa hỏi thân cận thiện tri thức. Thấy không? Tuy rằng là mình nói là không một hoạt có thể được, là bản lai vô nhất hoạt. Bản lai vô nhất hoạt, hà xứ nhà trần ai, xưa nay không một hoạt chỗ nào dính bụi nhơ, mà bụi nó thổi tới đâu mình dính tới đó, thấy không? Bụi nó thổi đến là mình dính. Cho nên á, ngày xưa mà khi mà tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, tôi có một cái là tôi ngày xưa là tôi cũng mình dùng cái từ là mình dùng cái từ lúc đó còn trẻ tuổi á, lúc đó có hai mấy tuổi chứ nhiêu, 24, 25 tuổi, thành ra mình cũng ngang lắm, phải mà ai nói cái gì là mình phải làm tới luôn chứ mình chịu thua, chứ bây giờ ai nói thôi mình cứ cười thôi. Thì có một cái ông cư sĩ ông đến, ông nói là ông học pháp của sư ông Trúc Lâm mình ở Chân Không lận, từ năm 70, từ ngày xưa ở Thường Chiếu gần Vũng Tàu á. Mà tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, hay nói khác hơn là tinh thần của sư ông chỉ dạy á, là không cần ngồi thiền, ngồi ít thôi, ngồi ngày nửa tiếng vạn tiếng là đủ rồi. Mà tại sao á, Hòa Thượng Trúc Lâm á, hôm nay á, mở cái thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, bắt chúng ngồi một ngày á, ba thời, mà một thời thì hai tiếng. Lúc đó khoảng 96, 97 tôi chưa lên Trúc Lâm, mà tôi cũng thần tượng Trúc Lâm lắm. Tôi nói nếu bây giờ nè, ông đi ra ngoài chợ mà ông gặp cái gì mà đẹp, cái gì mà thích á, mà tâm ông vững dưng á, thì trong đó cũng không có Phật, cũng có thiền gì hết á, mà cũng có hai tiếng, không có ba tiếng, không có bốn tiếng, ông đi rong chơi tam giới thoải mái luôn. Nhưng mà ra ngoài chợ mà ông thấy cái gì mà ông thích, ông khát ái, ông giấy niệm, ông nhiễm trước á, thì một ngày ngồi á, tám thời cũng chưa có đủ. Bởi vì mình hiểu là hiểu trên miệng thôi, hiểu những cái lý thôi, còn mà gạn lập cái tập khí là phải làm gì? Phải tu tập, phải trưởng dưỡng. Hẹn như mình nói là Lục Tổ, vào cái thời Lục Tổ á, khi một ông đang ngồi thiền á, ngày đó là thổ có phù, ông làm gì ông ngồi dữ à? Là ông tăng này ông ngồi 7-8 ngày liên tục, 7 ngày ông không chịu xả, sợ chết chìm trong chỗ đó. Còn bây giờ mà nếu mà Lục Tổ kiếm thiền á, ngài nói ngay lỗ tai, ráng ngồi con, ráng ngồi nơi. Bởi vì mình ngồi mới có một tiếng mà giống như con đuông dừa biết sao không? Lục Tổ mà nếu mà có ngài nói liền, ráng ngồi nơi con, ráng ngồi nơi con, thấy không? Chứ mình đâu có ngồi mà bất động mà 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày gì đâu. Rồi nó không có hiểu gì hết. Rõ ràng không? Cho nên đây nói là nó tuy đi nói một hoặc không thể được, nhưng mà nếu mong cầu nhận được chỗ đó thì phải thân cận thiện tri thức. Thì thân cận thiện tri thức là gì? Thân cận những người đi trước mình, những người ta sống, ta có kinh nghiệm trong cái cuộc sống mà thiền tập, hoặc khác hơn là mình ở trong đại chúng này, mình cọ sát, mình coi thử cái tâm mình còn những cái đó hay không, tâm mình còn sân hận, mình còn bực tức, mình còn phiền não hay không, thấy không? Hay là đụng mình một cái là mình trợn mắt lên, là mình phải gạn lọc tiếp vậy thôi. Nói là tuy không một hoặc có thể được, nhưng nếu nhận vô đó để chứng nghiệm vô đó là phải thân cận. Rồi gì nữa? Phải hết lòng khổ cầu khiến tâm lãnh hội, thấy không? Tổ Đạt Ma khai thị trong cái ngộ tánh luận nè, ngài nói là trên cái thể tánh là nói như thế, nhưng mà muốn sống được, mà muốn nhận được là phải hết lòng khổ cầu khiến cho tâm lãnh hội. Khổ cầu để làm gì? Bào mòn cái tập khí của mình như đâu, giống như mà Tổ Huệ Khả mà đứng trong tiết mà suốt cả đêm để bào mòn cái tâm ngã trong cái gì hết đó. Bào mòn nó lần lần, mà bào mòn cái tâm nó, cái ngã nó hết rồi thì mới khế hợp được, gọi là xứng tánh hiệp với đạo, phải không? Đó. Việc sanh tử là việc lớn, chớ để luống qua, tự dối gạt mình vô ích. Ngài nói là cái việc sanh tử là việc lớn nhất, việc sống chết đó. Mình tu tập ở đây là không có ngồi con đường nào khác hết, là để giải quyết cái con đường sống và chết. Ngồi ra không có con đường nào khác hết. Con đường mình làm các Phật sự là nói thẳng điều luôn, cho vui vậy thôi, làm cho vui. Dùng cái từ là làm cho nó vui á, mình dùng cái từ là đoạn ngày đoạn tháng vậy thôi, Chứ mà thật ra cái việc tu đạo của mình là giải quyết cái việc sống chết. Nghe không? Cho nên Ngũ Tổ nói là sanh tử là việc lớn, các ông suốt ngày cứ cầu phước điền, tự tánh mà mê là phước nào mà cứu nổi. Các ông phải về gấp, mỗi người tự làm một bài kệ, học cái đó mình nhớ rồi đó. Nghe không? Nếu mà tự tánh mà mê rồi phước cứu không được, là vậy đó, mà cuốn theo cái phước mà chìm nổi trong ba cõi tiếp tục nữa. Cho nên phải nhận ra chỗ đó, cố gắng như thế nào đó, thấy không? Chứ đừng có dối gạt mình đó. Cho nên á, thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn thì nói sao: các ông vào pháp môn này chớ có nói suông, ta nè ba lần lên đầu tử, bốn lần xuống động sơn mới xong được cái việc lớn, phải không? Còn ngày gì mà kéo cái bức rèm lên cõi đạo á, 20 năm, phải không? Ngài nói là 20 năm ngài ngồi rách bảy cái mấy gần cái 7-8 cái bộ đòn, 20 năm trời mới nhận được cái chỗ đó. Một hôm cuốn cái rèm lên cái ngày quát nhiên đại ngộ, cái người xưa này đó, phải không? Đó. Rồi ngày dạy tiếp mình nè: dầu cho món ngon như núi tiết, quyến thuộc như các sông Hằng, mở mắt liền thấy, nhắm mắt lại thấy trắng. Đó, hồi xưa mình đọc cái chỗ này cái mình dứng dưng. Mà qua cái trận 3 năm 2019-2020, bây giờ 2021, thôi ta thấm ơi là thấm luôn. Hồi xưa đọc cho đây người ta thấm. Bữa giờ tôi ngồi gì tôi khai thị không biết bao nhiêu, cầu an cầu siêu, chết nhiều lắm. Đó, mới hôm qua là khai thị. Cái bà cụ này năm nay 76 tuổi, cũng ở đạo tràng mà bà đi cũng lẹ. Tự thường thường là hàng ngày ta tu tập rồi, bây giờ cái duyên nó đến á là mình khai thị rất là nhẹ, cái 1 tiếng đồng hồ sau cái bà nắm tay đứa cháu dặn dò xong cái đi. Bà bị ung thư, giống phải bị Covid, bị ung thư thời kỳ thứ 3, nhưng mà bây giờ bệnh viện đầy người hết rồi cho nên không vào bệnh viện được đó. Thì đây á, tổ Đạt Ma vậy nè: dầu cho món ngon như núi tiết đó. Để chúng mà đi qua mà núi mà Hy Mã Lạp Sơn chưa, cao dùng cái từ là cao, gần cao nhất thế giới, phải không? Gần nhất thế giới. Mà món ngon của mình nó chất chồng lên như núi tiết vậy đó. Mở là thấy, mở tủ lạnh là thấy, đủ thứ hết, không thiếu gì hết. Rồi quyến thuộc của mình nó giống như là bà Tỳ Xá Khư vậy đó. Quyến thuộc của bà thôi, đông con rồi cháu rồi chích, bị bà thọ, cái tuổi thọ bà sống 120 tuổi mà. Cho nên con cháu mà đầy luôn. Nhưng mà mở mắt thì thấy thiệt, mở mắt là thấy là đồ ngon hoặc là nhắm mắt là thấy không? Nhắm mắt nghĩ chết đó. Gần đây đại dịch nó qua, cái cơn đại dịch nó thổi qua nè. Những cái nhà mà có hai vợ chồng này là cũng giàu lắm ở thành phố đó. Là cái vựa trái cây lớn á, không? Tiền tài rồi tài sản thôi. Rồi bây giờ cái Covid đến mất, không có thiếu gì hết đó. Có những người là trong nhà cửa không có thiếu gì hết. Bây giờ mở mắt thì thấy rõ ràng nhà cửa mình không thiếu. Nhắm mắt rồi từ giá cuộc đời không còn gì nữa hết. Đó, mà nói thẳng điều chứ học thì học với ít người biết lắm. Phải chứng nghiệm, đạo hay chứng nghiệm thôi, không? Cho nên có những người hỏi tôi là cái cơn đại dịch này từ nào, chừng nào nó qua, thì tôi nói cái cơn đại dịch này nằm ở trong cái tâm của con người, chứ không nằm ở đâu hết đó, nằm tâm mình đó. Những cái thế kỷ trước mà có những cái cơn đại dịch mà nó tràn qua đó, có những vị là ta phải xả thân, ta làm đủ hết các thiện pháp thì cái tâm dịch nó mới lui lại vậy. Mà không phải một người làm, phải đồng lòng. Hay như đại chúng thấy cái cơn đại dịch này không, là giáo hội mình tóc Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Chi sự ngày thông báo cho tất cả toàn viện chùa chiền tất cả trong nước cùng nhau mà tụng kinh để hồi hướng cái tâm đến để cho cái dịch nó tạm nó lắng xuống. Rồi những vị mà làm từ thiện thôi, hết cả nước lo luôn, phải không? Chung sức hết, cái tâm thiện ta phát á. Mà cái tôi nói là một 10 người mà phát cái tâm thiện chừng 6 người cũng chưa có đủ, mà chỉ cần 4 người mà làm cái chuyện mà bất thiện thì cái trận đại dịch này nó khó vượt qua. Tôi rất chia sẻ nhiều người lắm đó. Thì quả tình gần đây nhất là nhà nước mình mới phát hiện, mới điều tra ra được là cái 12 người này, là cái vị này là giám đốc một cái công ty trách nhiệm hữu hạn ở Đồng Tháp, làm cái giấy tờ giả cho những người mà tài xế, là cái những cái vị này họ không có test sợ dương tính, cho họ đến họ làm giấy tờ giả để thông qua các chốt. Rồi bây giờ nhà nước mình vô cuộc bắt, thấy không? Mà một cái giấy tờ giả vậy tính ra là 150.000 chứ không nhiều. Mà giỏi lắm là 50 tờ hoặc 100 tờ để chúng tính bao nhiêu tiền, không có bao nhiêu. Mà cả cuộc đời của mình, cả sự nghiệp của mình đánh đổi, thấy không? Cho nên Phật tử hỏi họ bị cái nghiệp gì, tôi nói nghiệp gì? Nghiệp tham á, thấy không? Nghiệp tham nó che, giống như bị cái màn vô minh nó che, nó phủ. Dùng cái từ tạo nghiệp là tạo nghiệp bất thiện, thấy không? Một tài xế mà nó bị dương tính thôi, nó đi thôi, nó lây không kể luôn. Cái đại dịch mình nó khó bớt ở chỗ này. Tất cả một cái đất nước đều chung cái cuộc này hết, chung tay, thấy không? Người thì tụng kinh, người thì bái sám, người làm từ thiện có bao nhiêu bỏ bao nhiêu, 5 đồng 10 cát làm hết. Nhưng mà lại có những người làm cái việc này mà họ đâu có biết đâu. Ở đây nói nè, giàu cho món ngon như núi tuyết mà quyến thuộc như cát sông Hàn, mở mắt liền thấy, nhắm mắt thì không. Tôi đã từng kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện mà đại đế Alexander mà ông sống vào cái thời mà Hy Lạp cổ đại và cổ đại á, phải không? Ông có một cái biệt tài là ông đánh đâu thắng đó. Người ta so sánh ông hơn cả Thành Cát Tư Hãn, hơn cả Napoleon. Những mà tướng tài người ta xếp hạng ông là cái người mạnh nhất á, ông đánh đâu thắng đó. Ông chiếm hết cả cái vùng Trung Á luôn. Nhưng mà trước khi mà ông đi ra trận chiến này á thì mẹ ông lớn tuổi rồi nói mà sau này mà nếu mà con có điều kiện cái dịp á, mà trước khi mà mẹ bệnh mà sắp mất á, con phải về thăm, phải không? Và ông gật đầu, ông hứa. Và cái chuyến đó là ông rong ruổi suốt cả mấy tháng trời trên cái chiến trận đó. Cái một hôm cái ông cảm thấy cái đầu ông nhức, phải không? Ông nhức chịu không nổi. Ông mới hỏi cái người thầy thuốc là cái bệnh ông như thế nào. Thì cái ông thầy thuốc nói bệnh của bệ hạ rất là nặng. Rồi ông hỏi này, bây giờ cái bệnh ông như thế này nè, thì có thể nào mà về thăm nhà mà gặp mẹ ông lần cuối không? Thì cái ông thầy thuốc cũng tính là từ cái chiến trường này mà về nhà ông đó, mất đó, 2 tháng. Không kịp. Và trước khi ông mất á, không? Trước khi ông mất á, ông dặn cái những người mà quan cận thần của ông á, thì bỏ ông trong cái quan tài á, phát 2 cái lỗ, phải không? 2 cái lỗ ông trước á, rồi đút 2 cái bàn tay ra. Người ta nói ổ sao mà ngạc nhiên, hồi xưa giờ đâu có chuyện mà bỏ một người chết trong quan tài mà làm như cái kỳ cục quá. Mà đằng này là vua nữa, phải không? Đại đế mà làm vua của một nước rộng lớn nữa. Thì ông dặn tất cả mọi người thì nói ghi trên cái nắp quan tài như thế này: đại đế Alexander, đất đai tiền của ngọc ngà châu báu không có đếm kể, nhưng mà ngày mà cuối cùng ra đi rồi đó thì chỉ 2 bàn tay trắng, thấy không? Và ông dặn là cái người mà đi trước đầu ông á, dẫn cái quan tài á, là những vị thầy thuốc giỏi, kế là những Người mà hầu cận ông á là khiêng những cái quan tài bằng ngọc ngà châu báu đi kế rồi đến cái quan tài của ông. Và ông nói là giàu cho những thầy thuốc giỏi, giàu cho mà vàng bạc châu báu đầy hết, nhưng cứu không được. Thấy không? Ngày xưa người ta không hiểu là khi mà cái hạn nó hết á, còn mình bây giờ mình tu Phật rồi đó, khi mà cái nghiệp duyên nó hết, nó chấm dứt rồi đó, thì giống như cái cây đàn dầu vậy á. Thấy không? Cây đàn dầu leo lét. Mình thấy mà ở đêm là ngày xưa ở quê nhà phải không? Mà trời tối cây đàn dầu leo lét, gió thổi phù. Mà gió mà mạnh vào nó thổi cái phù nó tắt, mà cái nghiệp duyên mình nó hết, nó lắng rồi thì cái cây đàn dầu nó tắt, nghiệp duyên nó hết. Đó, để chúng thấy một cái phần đó không? Cho nên nó là nhắm mắt lại thấy chân á. Nên biết pháp hữu quy như mộng, như huyễn, nếu chẳng cách tìm thầy thì sẽ luống qua một đời vô ích. Thấy không? Ở đây tổ dạy kỹ quá. Hồi xưa mình học tới đây mình không biết gì hết, thì bây giờ qua cái phần mình thấm lắm. Nếu gì? Nếu biết pháp hữu quy như mộng như huyễn. Gần đây nhất là có một số người điện lên nói bây giờ là mà hết dịch rồi, bây giờ chết sắn gì vợ chồng con phải lên đây tu 7 ngày, nhiều lắm. Mà biết mà xong hết cái lên biết. Nhiều khi người ta nói là khi mà cái trong cái cơn đại nạn thì nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ thiền viện, nhớ tịnh xá, nhớ chùa. Nói trời sao mà nhớ quá thầy ơi bây giờ. Nhưng mà xong rồi thôi, quên. Giống như trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật nói giống như mình giống như mình nghe ai chết hay là ai gì ấy, chứ không lượt mình thì không có. Rồi bây giờ Phật tử nói bây giờ con cũng nhận rồi thầy, xét nhà con nè. Xét nhà con mà có ông cụ ông đến nhà con mượn xe lăn. Ông lăn ra để ra đằng trước á, ông thèm cà phê quá, ông mua một ly cà phê ông uống. Khi mà bỏ ông lên xe lăn ông đẩy ra một cái rồi chết. Yeah. Có những người mà chưa kịp ngậm bánh mì nó cầm bánh mì cái ngã rập chết. Nhân nhãn vậy bây giờ sợ lắm. Bây giờ thành phố, dân thành phố bây giờ sợ lắm. Họ nói mà xong rồi cái nước là chỉ có con đường tu thôi. Có những vị là ngày xưa là hai chồng, mà khi mà chở người vợ đến đây lễ Phật và nghe pháp, còn ông chồng thì ông chịu, ông ra ngoài nhà trọ ngồi uống nước trà mới trên trời biển nó ấm. Nhưng mà kỳ này ông nói chắc kỳ này con nghe pháp con tu rồi, chết quá sợ. Mình đây thì mình đâu có thấy gì đâu, mà ở đây á Đức Phật dạy rồi, dạy xa xưa rồi, mạng người sống trong hơi thở, hít vào không thở ra là chết. Mà xưa thì người ta không có biết cái điều này, mà bây giờ người ta nói có những người mà bị rồi nha, người ta kể lại tôi nói đúng là thầy biết không, chết sướng hơn. Họ nói vậy, chết sướng hơn, bị rồi nói thở không được cho nên mới mượn bình oxy á. Thở không được chứ phải, thở không được, muốn thở không được. Còn cái đầu của họ giống như là ngàn cái búa nó xẻ đầu nè, chẻ nè, đập đầu vô tường luôn, nhức mức độ vậy. Làm chủ được. Rồi muốn tiểu tiện, muốn làm gì làm, kệ nó, họ không có làm, họ không cử động được gì hết. Bây giờ họ mới biết là đúng là khi mà họ nằm trên giường, họ nói thẳng điều là không có còn nhớ gì nữa hết á. Không còn nhớ chồng, nhớ con, nhớ, họ nhớ gì, nhớ hơi thở, phải không? Hồi xưa giờ mình quên. Hỏi lúc đó cô nhớ gì, cô này có bớt bệnh rồi, hỏi lúc đó cô nhớ gì, nói thiệt đi. Để chiều nay tôi dạy tôi nói luôn, anh nhớ hơi thở. Nó bình thường mình đâu có nhớ đâu. Mà khi mình vào trong cái hoàn cảnh đó rồi chỉ nhớ sao mà hơi thở, thở được thì sống. Mấy ông bác sĩ nói vậy, ráng cố gắng là 3 ngày đầu, 2 ngày giữa, ráng cố gắng thở, thở được là sống. Rồi bây giờ họ lập ra cái phương trình á, tới thứ hai tôi quên chứ, hít mình hít thở đó, cái dòng nó quay 1, 2 rồi 3, 4, 5, 6 thì cái phổi mình là tốt cái gì đó. Chứ hồi xưa họ đâu có làm, mà đâu ai chịu đâu. Hồi xưa mà kia mà hít thở thật sâu, thở thật nhẹ ra thì họ không làm. Rồi bây giờ buổi sáng là họ cũng làm hết đó, thấy không? Bây giờ họ thấy là đúng là cái pháp hữu quy á, nhà cửa ruộng đất tất cả mọi cái tài sản giống như mộng như huyễn. Có những người họ nói là bây giờ họ phát tâm, họ đến họ biết là đến đó là họ bị bệnh là chết, nhưng mà họ phát tâm mà đi làm đó. Nó bây giờ chỉ có con đường này thôi chứ hồi ra không có con đường nào khác hết. Đó. Cho nên nói là nên biết pháp hữu quy như mộng như quyển. Mà kinh Kim Cang bữa ta học á, thấy không? Nhất thiết hữu quy pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, thấy không? Ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu quy như mộng như quyển, như sương như điện, như bọt bóng như mây nổi, quán chiếu liên tục như thế. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy đó, nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh, ai nhìn đời như thế chẳng bị thần chết lôi. Mình không có dính mắc, mình không có nhiễm trước nên mình đi ổn lắm. Bữa tôi khai thị, bữa giờ mấy người họ đi ra đi nhẹ lắm, tiếng hồ sao họ đi. Mà trong cái giọng nói, trong cái điện thoại họ rất là tỉnh nha. Mình tưởng họ sống cũng một năm hai năm nữa. Nhưng mà người cháu điện lại là dì con đi rồi, mà đi rất là nhẹ, nắm tay rồi dặn dò đi. Đó, cái cô này ở hay lên đây tu hàng tháng với mình đó. Đó. Đây nói là nếu chẳng cách tìm thầy thì sẽ luống qua một đời vô ích. Dầu cho Phật tánh là tự có, nếu chẳng nhân thầy chọn chẳng sáng tỏ, người chẳng nhân thầy mà ngộ, trong muôn người ít có một. Thấy không? Dầu cho Phật tánh mình sẵn có rồi đó, sẵn có, ai không có đó. Trong cây vốn có lửa mà, trong cây vốn có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Phải không? Ngài Khuôn Việt ngài nói trước khi sắp tịch đó, ngài nói trong cây vốn có lửa, trong thân năm quẩn mình vốn có Phật tánh. Nếu mà không có Phật tánh thì mình mài, mình vũ, mình tu tập thì sao mà phát huy ra được. Vì có Phật tánh cho nên Phật mới thiện trong cuộc đời này. Vì có Phật tánh cho nên Tổ Đạt Ma từ xứ Ấn Độ qua bên Trung Thổ. Phải không? Nếu mà không có Phật tánh thì ngài lại qua làm gì? Nhưng có sẵn rồi đó, nhưng mà không thầy. Không thầy mà để mà nhận đó, chứ là không có thầy, không có bạn, không có môi trường, không có sự tu tập mà nhận mà sống được chỗ đó thì muôn người chỉ có một hai người thôi chứ không có ai, kể cả lục tổ. Lục tổ ngài cũng nghe chứ bộ, nghe kinh Kim Cang chứ không phải mà tự nhiên ngài nhận ra được đâu, phải không? Rồi nghe kinh Kim Cang là đi một tháng trời đến gặp ngũ tổ, phải không? Là 8 tháng giả gạo, rồi 16 năm ở trong thợ săn, vân vân. Không phải. Đó, cho nên cái phần này chúng ta thấy nè. Nếu tự mình đã có duyên khế hợp, nhận được ý chỉ của Bậc Thánh, tức chẳng cần thưa hỏi thiện tri thức. Đây là hạng sanh ra đã biết, đó là Bậc Thắng học. Nếu mình là tự nhiên mình sanh ra cái mình biết hết, tu tập đó. Giống như ngài phó đại sĩ vậy. Phó đại sĩ là cái gì? Là Bồ Tát Di Lặc hiện thân xuống, sanh ra nó biết rồi. Ngài phó đại sĩ ngài nhìn xuống nước là ngài cảm ngộ được, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này nói là đây là bậc thắng học. Nếu chưa tỏ ngộ cần phải hết lòng siêng năng tham học, nhân giáo mới được ngộ, thấy không? Nếu chưa tỏ ngộ cần phải siêng năng tham học, cần khổ rồi đọc qua kinh sách, giống như mà ngài Quyền Giác á, đọc kinh Di Ma Phật Ngộ Đạo, rồi ngài Pháp Lô á, không đọc kinh Kim, đọc kinh Lăng Nghiêm, không tỏ ngộ, vân vân, là vô trần thấy tâm, đọc kinh Kim Cang đến chỗ mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đọc tới đọc lui cái rớt cũng kinh xuống ngộ. Có những vị là nhân giáo, nhân đọc kinh mà sáng, đó, thấy không? Cho nên ở đây tôi nói là vào trong thất mình đừng có đọc luận của tổ, mà vào trong thất cái mình đọc như kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa gì đó. Đó. Nếu đã tỏ ngộ rồi chẳng học cũng được, chẳng đồng với người mê, chẳng thể phân biệt đen trắng, mà nói càng ý chỉ của Phật, chê bai Phật, trái với Pháp. Hạng người như trên đây, nói Pháp như mưa, chọn là ma nói, tức chẳng phải là Phật nói. Thầy là vua ma, đệ tử là dân ma, thấy không? Có những người không có chịu học hỏi, không có chịu nghiên cứu, không có chịu tu tập, nói mình là Phật, mình là tổ, xưng lên gì mà họ nói dữ lắm nha. Ở thường chiếu tôi gặp có những vị mà họ vào, họ gặp hòa thượng á, họ nói y như thật vậy đó. À, cho nên nói là tức chẳng phải là Phật nói, thầy là vua ma, đệ tử là dân ma. Người mê tha hồ bị họ chỉ huy, không ngờ rơi trong biển sanh tử, tức là thầy trò rớt trong biển sanh tử hết. Đó. Tại chúng mà gần đây thấy thế giới nhiều lắm, rất là nhiều. Mà họ không y cứ trên kinh Phật nha, họ nói giống như là mình dùng cái từ giống như Phật tổ nói vậy. Mà chê mai kinh Phật, họ chê hết kinh, họ cũng chê hết. Mà đây họ dẫn dắt cái người mê, họ tin lắm, có thám hội họ rất là đông. À, mình y cứ kinh Phật nói ra vậy chứ không ai nghe. Bởi sao? Bởi họ biết cái tâm của người ta tham, cho nên họ nói gì tu học với họ chừng 3 tháng 4 tháng. Mà chỉ có họ mới dẫn dắt đến con đường giác ngộ giải thoát thôi, còn người khác là dẫn dắt là xuống địa ngục hết. Mà không tu với họ là xuống địa ngục hết. Họ tự xưng là Phật. Phật mà tái sanh xuống á, không? Ở trong cuộc đời mạt pháp này chỉ có họ mới cứu được thôi, cái người ta rùm rùm ta theo, ám sợ. À. Rồi có người hỏi Tổ Đạt Ma, Chiên Đà La sát sanh tạo nghiệp thế nào được thành Phật? Tức là bên Ấn Độ chia ra 4 giai cấp. Một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lợi, ba là Phệ Xá, 4 là Thủ Lạ La, trong 4 giai cấp. Mà giai cấp á, nằm ở trong, nó không có mặt trong 4 giai cấp này á, gọi là giai cấp Chiên Đà La. Chiên là làm cái nghề sát sanh, giết bò, giết heo, giết gì đó là mấy người này chiên. Còn những cái nghề mà gọi là cái nghề mà đổ phân á, có người mà đổ phân, mà cái nghề mà hạ tiện á, là cái tầng lớp Thủ Đà La. Còn cái nghề mà thủ công á, chẳng hạn như xây nhà, xây cửa, làm bàn, làm ghế, là Phệ Xá. Còn chỉ có 2 giai cấp trên là không làm hết mà hưởng thụ, Bà La Môn và Sát Đế Lợi, vua chúa và dòng dõi Bà La Môn, không có làm gì hết đó, hưởng thụ. Thì cái vị này đến hỏi là Chiên Đà La sát sanh tạo nghiệp làm thế nào tu được thành Phật. Tổ đáp: chỉ nói thấy tánh chứ không nói tạo nghiệp, dầu cho tạo nghiệp chẳng đồng mà tất cả nghiệp bó buộc chẳng được. Ở đây cái pháp môn này chỉ nói thấy tánh thôi. Giống như mà Ương hoặc Ma La vậy, giết người quá kể luôn. Mà khi mà gặp Phật và tu tập rồi đó, nhận được cho đó rồi thì nghiệp bó buộc cũng được, nghiệp vẫn đến. Giống như mà ngày mà đi khất thực bị người ta nhớ lại ngày xưa ta đánh, ta đập bể mình bát đó. Phật về, Phật băng bó, Phật nói nếu mà ông mà không gặp Như Lai mà tu tập đó là ông chết đó nha, ông rớt xuống những cái cõi xấu, chịu những cái khổ đau á vô lượng kiếp. Nhưng mà ông nhờ ông gặp Như Lai, ông tu tập đó, ông chuyển hóa cho nên bị chút xíu rồi thôi, phải không? Bị ta đập á, đi giữa đường bị ta đập bể bình bát luôn, máu đầu chảy hết mà ngài bất động để cho ta đập đó, để cho ta đập ta đó. Cho nên ông Kim Dung ông lấy cái hình ảnh của Ương hoặc Ma La, ông lồng ghép trong cái phim gì biết không, Cô Gái Đồ Lâm. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn á, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn mà khi mà bị ba cao tăng ở Thiếu Lâm Tự ông bắt ông ở dưới hàm mà đọc kinh Kim Cang, ông ngộ được không ngã không nhơn không gì hết. Cái ông phát tâm, ông phát tâm mà hướng thiện, mà khi mà ông hướng thiện rồi mà muốn mà hướng thiện mà đi đến con đường xuất gia này là phải làm gì biết không? Hay đó, ông Kim Dung giỏi, mình càng đọc càng thấy giỏi. Ông triệt phế giả công, thấy không? Triệt phế giả công là triệt hết những cái ngã chấp pháp chấp á, hồi xưa giờ ông chấp đủ thứ chấp hết, hận thù rồi đủ hết, bây giờ ông triệt hết. Thì khi mà ông triệt hết rồi, người ta đến, người ta nhổ cái miếng lên đầu ông, nhổ cái miếng lên mặt ông, bất động. Cuối cùng xuất gia đạo Phật. Thì ông Kim Dung lấy cái hình ảnh Ương Hoặc Ma La, thấy không? Thì khi mà Ương Hoặc Ma La trên con đường mà đi khất thực rồi, bị người ta đánh, ta đập, ta làm đủ thứ hết đó. Cho nên nghiệp báo buộc cũng được, thoát cái nghiệp. Bữa mình học qua cái này mình thấy hay lắm. Người tu của mình là tự tại trong cuộc đời, là biết được nghiệp để mà thoát cái nghiệp rong chơi trong tâm giới, mà phải nhận ra được chỗ đó. Cho nên nói là chỉ nói thấy tánh chứ không nói tạo nghiệp, chỉ nói thấy tánh thôi. Cho nên đặc biệt nhất là là khoa học nó nói có thủy có chung, có đầu có đuôi, nhưng mà tinh thần của đốn giáo là vô thủy vô chung. Chẳng hạn như Phật đưa ví dụ, cho nên mình thấy nhan nhản trong kinh, trong kinh bốn bộ hàm hình như nó có cái phản phất thiền đốn ngộ nạnh đó, để chúng thấy để ý coi hay ghê lắm. Trong kinh Tăng Chi Bộ Phật đưa ví dụ nè: ví như có người bắn một mũi tên đập đến âm, Phật đây hay lắm, mình học mình càng thấy hay. Bắn mũi tên đập, có một cái ông thầy thuốc đến để mà nhổ cái mũi tên đập ông ra để mà băng bó vết thương. Thì ông nói: Phan, ông đừng có nhổ mũi tên, ông phải nói cho tôi biết ai là người bắn mũi tên này, tên là gì, họ gì, dòng dõi họ ở đâu, sống ở đâu, sanh ngày mấy tháng mấy, mà mũi tên này làm bằng cái gì, mà chất độc làm bằng cái gì. Vừa nói xong ngã gục chết cha mất, phải không? Còn cái người thứ hai mà khi mũi tên đập bắn vô bụp vô mình là ông thầy thuốc đến là ông gửi giùm mũi tên tôi ra đi, ông đừng có hỏi mà chi mà thầy ông này ở đâu, dòng dõi đâu, ngày tháng mất công lắm, không đừng có hỏi, ông nhỏ cho tôi gấp đi, băng bó có thương giùm tôi đi. Thì cái ông thứ nhất chết, ông thứ hai sống. Cái người thứ nhất á, Phật đưa ví dụ á, cứ hỏi là thế giới hữu biên, thế giới vô biên, chết rồi mình sống làm sao, rồi mình sống như thế nào, mai này mình chết đi về đâu. Nó hồi cái vua Diêm Vương đến: hôm nay ông sẽ đi với tôi chết, phải không? Bây giờ mình sống ngay trong giờ phút này, mình biết mình đang ở cái chỗ nào, mình đang chìm ở trong biển khổ hay là mình đang ở trong cái cảnh giới tịch tỉnh niết bàn. Gạn lọc mình tu, phải không? Cần gì mình tìm mình ở đâu, ở trên trời, ở dưới biển, chi mất công vậy, phải không? Rồi cho nên Phật đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Thì đây cũng vậy nè, chỉ nói thấy tánh chứ không có nói tạo nghiệp. Chỉ nói ông tu như thế nào đó, ông nhận được, ông sống được, chứng nghiệm được, thì cái nghiệp là bao nhiêu, cái nghiệp lực giống như là mây nổi, phải không? Chúng ta học từ từ sẽ thấy. Cho nên đó, trong thiền thoại kể lại đó, ngài Văn Thù Tư Nghiệp, ngài làm cái nghề đồ tể giết heo. Cái một hôm cái ngày mài dao để làm heo, mài tự nhiên sáng được cái việc vô đó, tỉnh cái ngài không cần thầy đó, đây là bậc thắng học nè, không cần thầy. Khi mà tỉnh rồi cái ngài lấy cái dao cạo heo, ngài cạo tóc luôn, cạo tóc cái làm bài kệ chúng ta học qua không? Hôm qua tâm giả sô, ngày nay tâm Bồ Tát, Bồ Tát cùng giả sô, chẳng cách một đường tơ. À, ngài nói là hôm qua ngày tâm là tâm quỷ á, mà ngày nay thì mặt thì mặt Bồ Tát. Bồ Tát và quỷ thì nó không cách một đường tơ, ngay chút xíu nhận được. Nhận được tức là thấy tánh là ngài tự cạo tóc, không có nói là hồi xưa tôi làm bao nhiêu con heo, không nói. Mà ngay chỗ này, khi cạo tóc rồi cái ngài làm gì? Không? Xin người ta mấy bộ đồ cái đi hành cước. À, bây giờ đi hành cước, xong rồi đi hành cước. À, một hôm ngài đến cái chỗ ngài Văn Thù Tư Đạo. À, thì thiền sư Văn Thù Đạo mới hỏi: nghe nói ông đang làm heo, bỗng nhiên đại ngộ, không? Vậy lúc đó ông ngộ là ngộ cái gì? À, hỏi vậy, lúc đó ông ngộ cái gì? Gặp mình nói sao? À, lúc đó con đang mài dao với tôi, bỗng nhiên thấy ồ sao mình tội lỗi quá, sao mình xong. Ông thấy con tội lỗi quá, ông thấy mà làm cái nghề này tội lỗi quá, sát sanh rồi, biết bao giờ mình đi về đâu. Cái con ngộ đó, lúc đó ông thiền sư ông đá mình một đá bay ra kia rồi. Hỏi bây giờ ông lúc mà ông mài ra ông ngộ đạo á, mà bây giờ ông ngộ là ngộ chỗ nào, ngộ cái gì? Thôi gặp mình kể thôi, người ta lau nước mắt luôn. Giờ chúng mình ai đến gặp hòa thượng hỏi: sao chú đi tu? À, xưa con cũng lái xe rồi con chở mấy con heo đến, rồi con gặp thấy nó tội quá, rồi đến thiền viện cạo tóc cũng được, phải không? Cũng được, nhưng mà gì, mình là dạng tiệm tu, kể một dốc luôn, Mà khi mà thiền sư Quang Thù đã hỏi ông ngộ cái gì mà ông đi hành cướp, thì ông rút trong tay nải mà quyên con dao phay luôn, xót. Mà đi đâu cũng cầm dao đó, các thiền sư á. Giống như ngày mà ngài Thạch Cũng vậy, ông ngộ đạo rồi mà làm nghề thời săn là đi đâu cũng có cây cung đó. Thì ngài Quang Thù tư nghiệp làm gì nè, đi đâu cũng có con dao trong người đó, rút cái rốt ra. Làm cái thế mài dao. Thì lúc này thiền sư gật đầu, đúng, đúng. Ngày xưa mà khi mê là mài dao để giết heo, mà ngày nay tỉnh rồi mài dao để đoạn tận phiền não, nó thấy không? Mê là mình dùng dao mình giết. Con người mình cũng vậy thôi, ngày xưa mình mê mình dùng ba tấc lưỡi mình chửi người ta, thì bây giờ mình tỉnh là mình dùng ba tấc lưỡi mình chỉ dạy đạo lý vậy thôi à. Ngay nè, người ta nói là gì? Rắn mà thành rồng nó không đổi vảy, gọi là như nhau dọc mũi ngang này lòng phàm dạ thánh cách nhau ngàn trùng, chỗ đó đó nó không có đổi, giống như người xưa của mình vậy thôi. Chứ không phải là khi mình ngộ đạo rồi cái mình đi nó khác á, hồi xưa mình đi và bây giờ mình ngộ đạo mình đi nó khác á, không có gì đâu, vẫn như bình thường, vẫn bình thường, mà cái thấy của mình á, cái việc làm của mình khác. Chứ không phải ông này ông ngộ đạo ông đi khác nha, ủa ngày xưa mới vô ông đi lạ, giờ ông đi không có. Quẩn bình thường, quẩn như con người mình ngày xưa, quẩn cười, quẩn nói, quẩn sinh hoạt, quẩn, nhưng mà bên trong nó khác, nó chuyển biến lớn lắm. Cho nên tôi nói cho đại chúng một cái điều này, bây giờ cái dịch Covid-19 á, là ta nói cái con Covid này 70 độ nó không có ở trong con người mình, 70 độ trở lên. Cho nên ta nói mà khi mà bị phải xong á, phải xong á, xong á mới ra được, nó dính vô mũi mình là nó xuống họng, rồi bắt đầu từ cái xuống họng nó mới xuống phổi. Cho nên bác sĩ dặn mình là sáng phải hít thật sâu cái thở ra, thở đều, bây giờ phải theo dõi thở. Bác sĩ dặn là bây giờ muốn qua cái cơn đại dịch này ráng cố gắng là phải theo dõi hơi thở liên tục. Thì tôi chiêm nghiệm là tôi hồi bữa giờ tôi nghiên cứu, tôi bỏ không, tôi thấy không đi giảng dạy đâu, cho nên tôi nghiên cứu hết từ cái chỗ này cái. Rồi cuối cùng tôi nói bây giờ là mình phải thiền định dữ lắm, làm thiền định. Bởi vì ngộ lắm mà khi mình ngồi thiền á, là tỉnh, mà trong tỉnh nó có cái động. Động là năm á, cái thân năm quẩn của mình, cái bộ máy của mình nó quay, nó liên tục, nó chuyển động. Ngộ lắm. Tỉnh mà động. Mà khi mình ngồi thiền mình hôn chạm, mình chạo cử á nha, là lúc đó gì? Động mà nó được tỉnh. Mà khi mà tỉnh là nó phát ra cái năng lượng, mà trong cái năng lượng đó gọi là cái dương khí mình nó bốc lên, làm cho mình để ý coi mình ngồi thiền hồi cho người mình nóng lên không, nóng lên. Thì bây giờ chỉ có con đường đó mình tu thôi, chứ ngồi ra con đường khác hết. Mà nếu mà lỡ mà cái nghiệp mình nó đến đó, thì mình chấp nhận, nhưng mà bây giờ mình muốn qua cái cơn đại dịch này là tất cả mọi người phải cùng nhau tu tập. Bây giờ là cái hơi thở là rất là cần thiết trong cái cuộc đại dịch này, ngồi ra không có con đường nào khác hết. Đó, cho nên là nói là khi mê cho nên có những người mà ta kể lại mà khi mà ở nhà họ mê họ làm. Có những người mà đi xuất gia, hồi xưa tôi ở Thường Chiếu Trúc Lâm đó, mấy ông nói là, tôi nói là tại sao mà ông nấu ăn ngon vậy, rồi ông mới thú thật ra là ngày xưa là ông ở nhà ông nấu đồ mặn ông bán, không? Ông nấu bò kho rồi bún bò ông nấu đủ hết, mà khi mà ông xuất gia rồi đó nha, thôi ông nấu ăn ai lại hết. Mà ngày xưa mà khi ở nhà ông nấu đồ gì? Đồ mặn mê. Mà khi mà vào trong thiền nguyên là tỉnh rồi thì nấu đồ chay chứ có đâu, phải không? Mặn chuyển qua chay vậy thôi. Thì cái pháp này cũng như thế thôi đó. Từ vô thủy kiếp xa xưa đến nay, chỉ vì chẳng thấy tánh nên rơi vào địa ngục, do đó tạo nghiệp luân hồi trong sanh tử. Từ ngộ được bản tánh thì chọn chẳng tạo nghiệp, thấy không? Mê cái mình tạo nghiệp suốt luôn, hoặc nghiệp khổ đó. Bữa mình học có rồi phải không? Học qua hết rồi, mình tóm gọn thôi. Khi mà mê rồi cái mình tạo nghiệp thiện thì mình sanh thiên, cái mình hết phước trời, cái mình xuống làm người, cái mình tạo nghiệp nữa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lên xuống sáu cõi. Mà khi mà thấy tánh rồi đó thì không tạo nghiệp nữa. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật muốn khỏi quả báo cũng chẳng được. chẳng luận giết hại sanh mạng, nếu thấy tánh tâm nghi chống trừ, giết hại sanh mạng cũng chẳng làm gì được nó. Đó. Từ Tây Thiên 27 vị tổ chỉ là lần lượt truyền tâm ấn, nay ta đến cõi này chỉ là truyền đốn giáo đại thừa, tức tâm là Phật, chẳng nói trì giới, tinh tấn, khổ hạnh, cho đến vào nước, vào lửa. À. Lên vòng kiếm ngày ăn một bữa, ngồi hồi chẳng nằm, cũng chọn là pháp hữu quy của mọi đạo. Đó, thấy không? Cái pháp gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật của Tổ Đạt Ma. Ngài nói ngày qua cái cõi này, ngài không có nói là trì giới, tinh tấn, khổ hạnh, rồi vào nước, vào lửa, lên vòng kiếm, không có nói. Rồi ngày ăn một bữa, ngồi hồi chẳng nằm, chọn là pháp hữu quy của mọi đạo, nếu mà không thấy tánh. Nếu biết được tính linh giác động dụng tạo tác này thì ông chính là tâm Phật. À, tức là việc hàng ngày của mình á, đều làm trong cái cảnh giới của Phật hết. À, Phật sự á, Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm chứ chọn không có pháp gì khác. Nếu biết pháp này, phàm phu chẳng biết một chữ cũng là Phật. Còn nếu chẳng biết tánh linh giác này của chính mình, giả sử thân nát như quy trần mà tầm Phật chọn chẳng được. Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản tâm. Tâm này không có hình tướng, không có nhân quả, không có gân xương, giống như hư không, lấy chẳng được, chẳng đồng với chất ngài, chẳng đồng với ngoại đạo. Ngài nói là bây giờ Phật trước Phật sau các vị tổ đều chỉ ra cái pháp đó hết, pháp mà kiến tánh thành Phật á. Mà ngài nói mà nếu mà ông không biết chữ mà ông nhận được cái tánh tinh giác của ông rồi thì đồng với Phật. Còn mà nếu mà ông không nhận chỗ đó rồi, ông nghiền nát cái thân ông như cho bụi rồi, và rải khắp là tam thiên đại thiên thế giới như vi trần, không? Mà tìm Phật cũng được, tìm hướng bên ngoài, không? À, Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là tâm này. Tâm này trừ một mình Như Lai thường hay lãnh hội được, ngoài ra những chúng sanh mê mờ khác thì không có thấu rõ. Đó. Mình Như Lai thôi, hai chỗ này, đại chúng phải nghiệm chỗ này nha. Cái tâm này trừ một mình Như Lai thôi. Đại chúng thấy tổ chỉ cho mình mà tha thiết luôn á. Trừ một mình Như Lai biết được thôi, còn mà chúng sanh mê mờ không biết. Đại chúng tột chưa? À, ông vua Trần Thái Tông mà ông lên núi tìm Phật á ha. Ngài quốc sư Phù Quang nói trong núi có Phật. Phật ngay tâm bệ hạ, tâm lặng mà biết là tâm Phật. Có nghĩa là gì? Tâm này trừ một mình, như là cái giác tính của mình, trừ cái giác tính đó thôi, thấu rõ được, lãnh hội được là cái giác tính của mình. Chứ đừng có nghĩ là Như Lai bên ngoài nha. À, tâm này trừ một mình Như Lai, tâm này chỉ có cái giác tính của mình thôi. Còn khi mình lên ngồi thiền mà mình chạy theo vọng tưởng, mình hôn trầm, mình vô ký, mê mờ thì không thấu rõ đúng gì luôn. Hôm nay mình lên mình ngồi tỉnh thôi, mình ngồi thấy là sao? Mình thấy một tiếng, hai tiếng hồ nó nhanh, còn mà hôm nào mà hôn trầm giả dưỡi thôi, nó kéo lê thê luôn, nó đau, nó nhức rồi, nó nhớ nhà, nhớ cửa, không muốn tu nữa. Ngộ không? Bị chạy theo nghiệp, mà trở về cái giác tính của mình mà tỉnh táo sáng suốt rồi thôi, đó là tâm Phật của mình. Đó. Tâm này chẳng lìa sắc thân bốn đại, đó, thấy không? Nếu lìa tâm này tức không thể cử động, thân đó là vô chi như cây, cỏ, ngói, gạch, thân này là vô tánh, nhân gì mà có cử động. Đó. À, sống đây ngồi không nằm, chết chết đi mà nằm không ngồi á, lục tổ nói á. Thì như vậy cái thân này có một cái tính linh giác nó mới hoạt động được, phải không? Mà lìa đó nó không có. Nếu mà nói là mà cái thân mà không cử động mà có cái đó thì nó không đúng, nó thoát ra rồi. À, thầm ngài chỉ rất là kỹ thầm. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế nữa. À. Buộc niệm trái chơn, hôn trầm chẳng tốt. À. Chúng ta ráng học qua cái phần này. Ta đã đây ngài nói là buộc niệm trái chơn. Bây giờ mình thấy là cái niệm thật, cái niệm có, cái niệm không, cái niệm phải, cái niệm vấy, cái niệm hơn, cái niệm thua. Rồi bây giờ mình buộc niệm, mình buộc nó lại, mình trói nó lại, đừng cho nó chạy râm nữa, trái với chân tính. Thấy không? Bây giờ mình thấy đám mây này nó do mắt đinh hay là nó do cột lại được? Cái đám mây ấy, trên trời nè, mình cột lại được không? Mình đóng đinh nó được không? Mà nó phải làm như thế nào? Và ở đây nói nè, buộc niệm thì trái với chân tính, mà hôn chầm chẳng tốt. Cho nên Tổ Đạt Na dạy, niết bàn là gì? Niết bàn, niết là chẳng sanh, bàn là chẳng chết. Ra khỏi sanh tử, ra bát niết bàn, tâm không đến đi, tức là vào niết bàn, mới biết niết bàn là tâm không. Đã thấy không? Ở đây nói là thường thường mình nói niết bàn là gì? Niết là ngài trả lời là niết là chẳng sanh, bàn là chẳng tử, ra khỏi sanh tử, ra bát niết bàn, tức là muốn được như thế là tâm không đến đi. Chứ không phải mình buộc cái niệm, mình dừng niệm là mình nhận ra được chỗ chân tánh đó, nó trái cái chân tánh, mà phải như thế nào đó khi mình dụng công mình tổ thiền nhận ra được chỗ đó, chứ không phải là mình kèm cái niệm của mình không cho nó rong ruổi thì trái với chân tánh. Giống như Lục Tổ nói đó, kèm cho nó chết một chỗ rồi chết, đó là cái người mà không biết là tu tập, thấy không? Mà muốn được đến chỗ đó là phải để tâm không mà rõ biết, không là không vọng tưởng nhưng mà thường biết. Tu này mình phải theo dõi nè, thường biết nhưng mà tâm nó không ghé trên cái niệm, là để mà giữ cái niệm. Nhớ nha, chư Phật vào niết bàn là ở chỗ không vọng tưởng, Bồ Tát vào đạo tràng là ở chỗ không phiền não. Bây giờ mình muốn là vào niết bàn của chư Phật là đừng có vọng tưởng mà rõ biết vậy thôi. Ngay bây giờ mình ngồi mà 5 phút mình rõ biết, thường biết, mình không ở trên một niệm mình chủ tướng. Niệm không có nữa, niệm có làm gì chủ tướng? Nó không sanh thì nó không đến cái chỗ diệt, thì 5 phút đó mình đang ở trong niết bàn của chư Phật. Mà sáng nay mình vào trong nhà biết mình nấu cơm, mình nhổ cỏ, mình làm tất cả mà mình không có phiền não là đang ở trong đạo tràng của Bồ Tát Di Ma Cập. Vậy thôi. Mình đi chỗ nào cũng đạo tràng, mình nhổ cỏ cũng đạo tràng, mình nấu cơm cũng ở đạo tràng, mình cuốc cỏ, mình làm cái gì mà mình không có phiền não, mình an ổn, mình tự tại, mình không có, mình vượt trên cái buồn, nhớ nha, mình vượt trên cái buồn cái vui. Chứ không phải mình đang làm cái mình nhớ gì cái mình vui, mình cười chặt á, có cái vui chứ không phải có cái buồn. Tức là mình đứng trên cái vui và cái buồn luôn, nó tự tại, nó thông dâm, nó không có một niệm gì mà ràng buộc hết, chính là đạo tràng của Bồ Tát Di Ma Cập vậy thôi. Đúng không? Phàm phu một bề sanh tâm nên gọi là có, tiểu thừa một bề diệt tâm nên gọi là không. Phàm phu là sanh tâm, niệm nó tiếp nối hành ấm á, niệm này khởi niệm kia, niệm kia niệm liên tục, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ cái lao theo cái buồn, cái đứng hồi cái khóc, hỏi sao khóc thì nhớ hồi xưa ngày đánh tôi. Có những người đang tu cái khóc nước mắt chảy, hỏi sao khóc vậy, nhớ hồi xưa chồng tôi con uống rượu say rồi anh đập, bây giờ nhớ lại khóc tuổi. Niệm có thì bây giờ là bên tiểu thừa họ thấy cái niệm này là làm cho mình đau khổ, làm cho mình nó rớt trong ba cõi sáu đường, bây giờ diệt nó, chặt đứt nó. Tiểu thừa, nhớ nha, phàm phu một bề sanh tâm nên gọi là có, tiểu thừa một bề diệt tâm, giữa cái niệm á, cho cái niệm là thật cho nên gọi là không. Bồ Tát và Phật chưa từng sanh tâm cũng chưa từng diệt tâm, gọi là tâm chẳng phải có, tâm chẳng phải không. Chỗ thấy của phàm phu đều là vọng tưởng, nếu lặng lẽ không thấy thì mới gọi là thật thấy. Thấy không? Ở đây chúng ta học, chúng ta thấy nè, Bồ Tát và Phật chưa từng sanh tâm đó, khi mình ngồi thiền á, chưa khởi một niệm nào hết, mà chưa khởi niệm thì lấy gì mình diệt niệm, đó là Phật và Bồ Tát vậy thôi. Cho nên ngài Lâm Tế nói các ông nha, nếu chưa khởi vọng tưởng thì đừng khởi, mà đã khởi vọng tưởng đừng có theo, còn hơn ông đi hành cước 10 năm. Ha, mình ngồi chỗ mình đi hành cước rồi, nếu vọng tưởng khởi đừng chạy theo nó, mình tu như thế nào đừng khởi vọng tưởng, mà lỡ mà khởi vọng tưởng đừng theo đó vậy thôi. Thì đây cái gì nè, Phật và Bồ Tát chưa từng sanh tâm cho nên tâm đấu diệt đâu, mà ở đây nói nè, chỗ thấy của phàm phu đều là vọng tưởng, thấy cái bông, thấy cái bàn, thấy ghế đều là vọng tưởng hết. Mình thấy cái bông mình thiêu dệt lên, mình phân biệt là mình mình chia chẻ rồi đủ cách hết, phàm phu. Còn ở chỗ mà chư Phật Bồ Tát á, đây nè, nếu lặng lẽ không thấy mới gọi là thật thấy. Không thấy, không thấy thấy thế nào? Không thấy mới là thật thấy, còn thấy chưa phải là thật thấy. Đây để tôi chia sẻ cho đại chúng cái đoạn này nè. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, vì sao gương đúc thành tượng rồi chẳng thấy có chiếu soi? Vì sao mà gương đúc thành tượng, chẳng hạn như cái gương nó ráp lại, chẳng hạn bây giờ cái gương này không, mình để nó chiếu soi nè, chiếu rõ ràng không? Thì bây giờ cái gương này tôi đem 100 cái gương tôi ráp là tôi đúc cái thành tượng, đúc thành tượng. Thì ông tăng này ông hỏi là vì sao mà khi mà đúc thành tượng rồi nó không chiếu soi ngày xưa nữa? Thì ngài Nam Nhạc và Dưỡng đáp nè: tuy không chiếu soi mà dối y một điểm cũng được. Hạn như ngày xưa mình lanh lắm, mình lanh ơi là lanh, không có cái gì mà cũng lanh hết á. Nhưng mà đi mà đến cái cảnh giới đó rồi thấy người ta thấy mình giống như ngu như khờ như gì đó, nhưng mà một niệm dối mình cũng được, qua mình biết. Cho nên nó có hai cái giai đoạn nha. Chẳng hạn như á, mấy người mà mới xuất gia, tôi kiểm thiền tôi thấy á, mấy người mà mới xuất gia ít cái hôn trầm lắm, 10 người là hết 9 người không hôn trầm. Tại sao không trầm? Tại vì vọng tưởng, nhớ chuyện trên trời, nhớ dưới biển, nhớ kinh, nhớ sách, nhớ thôi, nhớ đủ thứ, càng hết đó. Cái thứ hai nữa là làm gì? Ngại nhất quá. Nhất quá sao ngủ? Ôi nhất ơi, nhất lên nhất xuống, nhất chết cho rồi, nhất quá nhất. Cái tu chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm bắt đầu sao? Vọng tưởng nó thương, nó lắng xuống. Chừng ngồi bây giờ thôi, con ngồi bây giờ 1 tiếng rưỡi không dính dáng đâu thầy ơi, khỏe lắm, hết nhất rồi. Mà hết nhất mà hết bớt vọng tưởng nó yên cái. Ngủ ơi là ngủ, mình dùng cái từ sư đồ ngủ luôn. Ngủ chết, ngủ sống luôn, bây giờ thôi, bây giờ cho mình nằm xuống là ngủ liền á. Nằm mà xuống mà ngủ mà nói làm vua còn sướng hơn làm vua nữa. Đó. Thì đây nè. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người mà nhận được chỗ đó là kinh nghiệm có cái duyên á, cái duyên xưa đời trước á, là ta tỉnh táo. Ngồi ta tỉnh lắm, không trầm nữa. Đó, dối yên điểm cũng được khi mà tất cả nó hợp nhất, hợp thể rồi đó. Dùng cái từ là hợp về cái thể tánh rồi á. Lặng lẽ nhưng mà chiếu soi. Biết hết, họ biết hết, họ biết trên trời, họ biết dưới biển. Nhưng mà họ biết, họ không có nói như ngày xưa nữa. Lặng lẽ, họ ung dung, họ tự tại. Mình thấy đến cái cảnh giới này thôi, đúng là cái đời tu mình nó uổng vậy thôi. Bỏ ra 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm đó, không có uổng. Cho nên đến lúc này á, là không có niệm chiếu soi, không có niệm chiếu soi như ngày xưa nữa, nhưng mà hằng giác. Đó, chỗ đó đó, chỗ đó mình phải tu đến đó. Cho nên có vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, thế nào là Phật? Ngài đáp: tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tánh phiền não tự lì. Đó, thấy không? Khi đó cái nghiệp lực đời trước mình tạo nó có, nhưng mà phiền não nó đến là tự nó rơi rụng. Hay lắm. Ngạn như khi đó người ta vẫn chửi mình chứ không phải không. Đúng duyên là đời trước mình tạo cái nghiệp đó, người ta đến ta chửi, ta mắng mình, ta quỷ nhục mình, nhưng mà cái phiền não nó đến giống như cái bức tường là đến rớt xuống rớt. Giống như là mà ngài Xá Lợi Phất, ngài ở trong cái tâm không rồi ông Bà La Môn đánh hết không, đánh ngài thấy không bị gì hết đó. Ngài luôn luôn ngài chú trong tâm không. Khi mà ngài ngồi thiền không, ngài chú trong tâm không á, mà con quỷ ấy, nó đấm một cái núi Tu Di Bể đấm vô đầu ngài. Rồi Tôn Giả Một Kiền Liên từ xa thấy sư huynh hồi nãy có con quỷ nó đấm một cái núi Tu Di Bể mà đầu sư huynh có sao không? Nó giống như chiếc lá nó rớt xuống vậy thôi, hay không? Rồi Phật mới nói về kệ đó, như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động á. Đó. Thì đây như vậy nè, tâm tức là Phật, tâm có phiền não chăng? Tánh phiền não tự nó lì. Nhận được cho đó là phiền não đến tự nó rớt, lạ lắm. Đâu không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi là nhị thừa. Phiền não không sanh gọi là đại niết bàn. Chúng ráng học 10 phút đi. Từ cái câu chuyện này nó rất là hay, để cho cái người mà tu tập về cái pháp môn này có niềm tin thêm. Tức là đoạn phiền não tức là gọi là nhị thừa, phiền não không sanh gọi là đại niết bàn. Chỗ này khó lắm nha đại chúng. Bây giờ mình may mắn là mình sanh ra đời, mình gặp cái pháp này, mình tu, mình có niềm tin. Bây giờ mình có nhập thất nhiều lần, có tu tập, có trưởng dưỡng. Chứ còn bình thường không có tin. Thường thường đã thấy phiền não là thật, mà sao mà nói không thật? Tham sân si là thật, mà tại sao nói là không thật? Nói sao kỳ vậy? Phải không? Thì đây bây giờ mình học qua cái câu chuyện mình thấy nè. À, tức là trong kinh Văn Thù Sư Lợi, bản tiên có một giai đoạn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong vô số kiếp về trước, Phật Sư Tử Âm Vương dùng ba thừa giáo để độ chúng sinh. Quốc độ của Phật ấy gọi là Thiện Quang Minh. Ở những nơi này có những cây thọ mạng lâu dài, cây đều toàn bằng bảy báo, phát ra vô lượng âm thanh thanh tịnh. À, tức là ở đây Bồ Tát Văn Thù Sư lại kể lại cái quá khứ đời trước của Ngài lâu xa lắm. Mà vào bây giờ là có một vị Phật gọi là Sư Tử Âm Vương. À, lúc bấy giờ Phật Sư Tử Âm Vương ở trong chúng hội nói pháp. Hội thứ nhất có 99 ức người được đạo A-la-hán, vô số Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn. À, rồi Phật giáo hóa xong thì vào Niết Bàn. Mà khi vào Niết Bàn thì để lại hai vị đệ tử lớn. Một vị là Pháp Sư Hỷ Căn, và một vị là Pháp Sư Thắng Ý. Tức là để hai vị đệ tử này để lại giáo hóa rốt sao, từ chánh pháp đến tượng pháp, rồi các ông mới nhập Niết Bàn. Mà trong hội chúng này có hai vị, một vị là Thắng Ý, một vị là Hỷ Căn. Mình giống như là ngũ tổ hoàng nhẫn á, mà để lại khi mà nhập Niết Bàn á, Ngài để lại hai đệ tử. Một vị là Thần Tú ở phương Bắc, một người là Lục Tổ Huệ Năng là ở phương Nam, giáo hóa. Pháp Sư Hỷ Căn dung mạo chánh trực, chẳng bỏ pháp thế gian, chẳng có phân biệt thiện ác. Nói về Pháp Sư Hỷ Căn dung mạo chánh trực, chẳng bỏ pháp thế gian, nhưng mà chẳng dính mắc vào thế gian. Tức là không phải là không phân biệt thiện ác biết gì hết, mà Ngài đối với thiện và ác á, Ngài có một cái nhìn khác. Ngài không có thích thiện mà bỏ ác, Ngài cũng không ghét cái ác mà thích cái thiện. Ngài xem cái thiện và ác giống như mây nổi vậy thôi. Bởi sao? Tôi chia sẻ đại chúng này. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Tống Cực: Thế nào là người làm thiện? Sư đáp: Người mang gông đeo xiềng. Chẳng hạn như có người nào đến hỏi mình là thế nào làm thiện, mình nói anh mà làm thiện thì anh sẽ sanh lên cõi trời, anh sẽ làm gì làm gì. Còn Ngài nói là, hỏi là thế nào làm thiện, Ngài nói mang gông đeo xiềng. Tại sao? Bởi vì khi mình làm thiện, mình chấp vào cái thiện thì được sanh thiên, mà hết cái phước của chư thiên mình rớt xuống nữa là gọi là mang gông đeo xiềng, phải không? Cái pháp này nó không phải là pháp thật, pháp là pháp phương tiện mà. Phương tiện thì mình làm việc phương tiện, thì mình lên mình gá cái cảnh cũng phương tiện, cho nên nó có cái pháp sanh diệt. Cho nên Ngài Quyền Giác nói bố thí trụ tướng phước trời hưởng, quý như tên bắn giữ hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng thẳng cửa vô quy ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Thấy không? Ngài nói chi bằng ông sống với tự tánh ông tu này. Còn mình làm cái phước thiện là có chứ mấy không, mà nếu không khéo là giống như mang gông đeo xiềng. Thế nào là người làm ác? Người tu thiền nhập định. Thấy không? Thế nào làm ác? Ngài nói tu thiền nhập định. Bây giờ ác nó có thật, ông làm ác một thời gian cái ông bỏ ác ông tu là được. Phải không? Cho nên á, trong kinh Di Ma Cật, Bồ Tát Ca Diếp nói sao? Ngài Tôn giả Ca Diếp nói á, cái người mà chứng quả vị A La Hán mà nhập định vào cái con đường này á, mà cái người mà tạo ác á, thì cái người làm ác mà ta thức tỉnh ta tu nhanh hơn. Bây giờ khi mình nhập vào cái cảnh giới này rồi mình muốn ra nữa. Còn cái người làm ác, ví dụ làm ác là độ địa ngục, cái ngạ quỷ súc sanh mà ta tỉnh rồi thì ta lên ta tu nhanh hơn mình. Trong kinh Di Ma Cật nói vậy. Cho nên khi mà bà Liên Hoa Sát bà gặp một số thiếu nữ, bà nói mấy đứa đi tu đi đó, thì mấy đứa nói con dám đi tu, hỏi sao vậy? Nó con lo ăn lo ngủ còn chưa xong mà con vào tịnh xá con ăn ngủ con chết độ địa ngục á. Bà nói không sao đâu, hết cái kiếp địa ngục lên tu tiếp. Phải không? Thì đây nó không có thật, thiện ác nó không có thật. Thiện nó cũng thật mà ác cũng thật, cho nên là gọi là thiện ác như mây nổi, không từ đâu sanh cũng không từ đâu diệt, không đến không đi như mây nổi gì đó. À, đệ tử của Hỷ Căn đều thông minh, ưa thâm nghĩa các pháp. Pháp sư Hỷ Căn chẳng tán thán thiểu dục chi túc, hạnh đầu đà, chỉ nói về thật tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài dạy đệ tử, tướng của dâm nộ si cũng là thật tướng, phải không? Tướng mà tham sân si là thật tướng, tin không? Vì khi mình nhận diện ra được nghiệp tham sân si là gì, là chính là thật tướng gì đó, chứ không phải là lìa cái tham sân si, mà ngay chỗ tham sân si chính là thật tướng của các pháp, với cái nhìn của Ngài Hỷ Căn, phải không? À, cho nên á, Tổ Đạt Ma nói á, là chư Phật từ xưa đến nay thường ở nơi ba độc nuôi lớn pháp lành, không có lì. Nghĩa là bây giờ mình muốn mà nuôi lớn cái pháp lành là ở trong đại chúng mình làm việc này, mình làm việc mình chung đụng đại chúng mà mình tâm mình nó vững dưng tự tại, nó không có một cái phiền đó, nuôi lớn cái trí tuệ của mình, nuôi lớn cái công đức pháp lành. Chứ không phải mình lên núi mình nhập thất, không có, lên núi nhập thất không có cái chuyện đó. Mà ở trong đại chúng mình làm việc, chẳng hạn như bây giờ tụi tôi đi làm Phật sự nè, chẳng hạn như ngày xưa mà tôi đi làm Phật sự một thôi, mà bây giờ tôi nhận được pháp này, tôi tu được pháp này, tôi làm Phật sự 10, 100 lần, 1000 lần luôn, gì đó, biết pháp này, thấy không? Từ ở nơi tam độc, từ cái chỗ chẳng hạn như người ta hợp đi, người ta cãi qua cãi lại, người ta nói luôn, cái mình vững dưng mình cũng ngồi trong đó mình hợp, thấy không? Mà mình không có nổi sân, mình có nổi si, mình cái gì hết, mình ngồi bình thản đó. Ngày như mấy vừa rồi tôi hợp 2-3 ngày á, bình thản mình ngồi, người ta nói qua nói lại, nói tới nói trên trời nói dưới biển, mình vững vững đó, nuôi lớn ở trong tam độc, mình nuôi lớn pháp lành chứ đâu có lìa nó được, không có lìa, thấy không? Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học cái còn dài lắm, thấy không? Cái này rất là hay, kỳ sau chúng ta học tiếp đi. Thì chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thượng